Và rồi núi vọng, chương 6 phần 2. Trích từ tiếng Hot Afghanistan, bài phỏng vấn Nila Wadati do Etienne Bustuler thực hiện. Paralex, số 84, mùa đông năm 1974-36. Tôi nhìn quanh căn hộ lần nữa và bị thu hút bởi một bức ảnh lồng khung trên giá sách. Đó là ảnh một cô bé ngồi xổm giữa đống cây bụi, mải mê hái thứ gì đó, hình như là một loại dâu. Cô bé mặc áo màu vàng tươi, cài khuy tới tận cổ, tương phản với màu trời xám sẫm ảm đạm trên đầu. Phía sau là một căn nhà nông trại bằng đá, với những cánh cửa chớp đóng kín và những tấm ván lật tơi tả. Tôi hỏi bà về bức ảnh. Nila Wadati, con gái tôi đấy, Paris, giống tên thành phố nhưng không có chữ S, có nghĩa là nàng tiên. Bức ảnh này chúng tôi chụp trong chuyến đi tới Normandy, hai mẹ con tôi. Hình như là hồi năm 1957, chắc con bé 8 tuổi. Cô ấy sống ở Paris à? Nó học toán ở Đại học Sorbonne.
Hẳn là bà tự hào lắm. Bà mỉm cười nhún vai. Tôi hơi ngạc nhiên bởi lựa chọn nghề nghiệp của cô ấy, trong khi bà lại cống hiến hết mình cho nghệ thuật như vậy. Tôi không biết con bé có được khả năng ấy từ đâu. Tất cả đám công thức và lý thuyết khó hiểu đó, có lẽ với nó thì chẳng có gì khó hiểu cả. Tôi thì hầu như chẳng biết nhân. Có lẽ đó là cách nổi loạn của cô ấy. Bà có kinh nghiệm về chuyện nổi loạn mà, tôi nghĩ thế. Phải, nhưng tôi nổi loạn đúng cách. Tôi uống rượu, hút thuốc, yêu đương. Ai lại đi nổi loạn bằng toán học cơ chứ? Bà cười. Và chăng nếu có thì con bé sẽ là một kẻ nổi loạn vô cớ điển hình. Tôi cho nó mọi sự tự do có thể tưởng tượng được. Nó có mọi thứ, con gái tôi ấy. Nó không thiếu gì cả. Nó đang sống chung với người khác. Anh ta hơi lớn tuổi so với nó. Hấp dẫn tới mức không cần thiết, uyên bác, thú vị. Chăm chút vẻ ngoài điên cuồng. Tất nhiên, cái tôi to bằng cả đất nước Ba Lan.
Bà không ủng hộ chuyện này?
Tôi ủng hộ hay không thì có liên quan gì? Đây là nước Pháp, Monsieur Bustuler ạ. Không phải Afghanistan. Không có chuyện cha mẹ đàn đâu con ngồi đấy đâu.
Con gái bà cũng không có mối liên hệ nào với Afghanistan.
Chúng tôi rời đi năm con bé 6 tuổi. Nó chỉ nhớ được chút ít về quãng thời gian ở đó.
Nhưng bà thì không, hẳn nhiên rồi.
Tôi đề nghị bà kể cho tôi nghe về quãng đời trước đó. Bà xin phép rời khỏi phòng trong giây lát. Khi quay lại, bà đưa cho tôi một bức ảnh đen trắng nhầu nát cũng mềm. Một người đàn ông dáng vẻ uy nghiêm, cao lớn, đeo kính, với mái tóc bóng mượt được dãy ngôi chỉn chu. Ông ngồi đọc sách sau bàn. Ông vận một bộ com lê với ve áo thẳng thớm, áo di lê hai hàng cúc, sơ mi trắng và nơ bướm. Cha tôi đấy, 1929, năm tôi sinh ra.
Cụ nòng có vẻ khá xuất chúng.
Ông ấy thuộc giai cấp quý tộc Pashtun ở Kaban. Học vấn cao, phong thái đĩnh đạc, quảng giao nhưng không giao thiệp tùy tiện. Lại còn là một người kể chuyện tài tình nữa, ít nhất là ở nơi công cộng.
Thế còn những lúc riêng tư thì sao?
Có dám đoán không, Monsieur Bustuler? Tôi cầm bức ảnh lên nhìn lại lần nữa.
Xa cách, tôi cho là vậy. Nghiêm khắc, khó đoán, bảo thủ.
Tôi nhất định phải mời anh uống một ly với tôi. Tôi ghét. Không, tôi ghê sợ chuyện uống một mình. Bà rót cho tôi một ly Chardonnay. Vì lịch sự, tôi nhấp một ngụm.
Tay ông lạnh lắm, cha tôi ấy. Bất kể thời tiết ra sao, tay ông lúc nào cũng lạnh. Và lúc nào ông cũng vận com lê, cũng bất kể thời tiết ra sao.
Được mây đo hoàn hảo đường ly thẳng tắp, mũ phớt nữa, cùng với giày tây họa tiết đục lỗ, tất nhiên hai tông màu. Ngoài ra điều này mãi sau này tôi mới hiểu thấu, theo một lối giả Âu tự biên tự diễn quả có hơi lố bịch, được bổ sung trọn vẹn, dĩ nhiên rồi. Với trò bowling trên cỏ và mã cầu mỗi tuần cùng người vợ Pháp đáng khao khát, tất cả đều được nhà vua cấp tiến trẻ tuổi ủng hộ hết mình. Bà gầy gầy móng tay và không nói gì một lúc. Tôi lập băng trong máy ghi âm. Cha tôi ngủ riêng, mẹ con tôi ngủ chung. Phần lớn thời gian, ông ra ngoài ăn trưa với các bộ trưởng và các vị cố vấn cho nhà vua. Nếu không thì cũng đi cưỡi ngựa, chơi mã cầu hoặc săn bắn. Ông mê săn bắn lắm.
Như vậy là bà không thường thấy mặt cha mình. Cụ là một hình mẫu người cha vắng mặt.
Không hẳn, cứ hai ngày một lần ông lại dành vài phút bên tôi. Ông vào phòng tôi và ngồi xuống giường. Đó là dấu hiệu để tôi trèo vào lòng ông. Ông giữ tôi nhún nhảy trên đầu gối ông một lúc. Không ai trong chúng tôi nói gì. Và cuối cùng ông lên tiếng.
Thế giờ chúng ta làm gì hở Nila?
Đôi khi ông để tôi lấy chiếc khăn tay khỏi túi ngực ông và gấp lại. Tất nhiên tôi chỉ vo tròn rồi nhét nó lại vào túi ông thôi. Và ông sẽ giả vờ ngạc nhiên. Hành động mà tôi thấy hài hước vô cùng. Và chúng tôi cứ làm thế đến khi ông mệt, cũng chóng lắm. Rồi ông vuốt tóc tôi bằng đôi tay lạnh ngắt và bảo.
Papa phải đi rồi, nai con, đi đi.
Bà cầm bức ảnh quay trở lại căn phòng kia rồi quay lại, lấy một bát thuốc mới từ ngăn kéo và châm một điếu. Đó là biệt danh cha đặt cho tôi thích lắm. Tôi từng nhảy tưng tưng quanh vườn. Nhà chúng tôi có một khu vườn rộng mênh mông, miệng hò reo: tôi là nai con của Papa, tôi là nai con của Papa. Mãi đến sau này tôi mới nhận ra cái biệt danh đó gở đến mức nào. Sao cơ? Bà mỉm cười. Cha tôi bắn nai, Monsieur Bustuler ạ. Họ có thể đi bộ qua vài khối nhà về căn hộ của Maman, nhưng mưa rơi khá nặng hạn. Trong taxi, Maman ngồi cuộn tròn nơi ghế sau, gói mình trong áo mưa của Paris, lặng thinh dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc này, Paris thấy bà thật già nua, già hơn nhiều so với tuổi 44, già nua, mong manh và gầy guộc. Đã một thời gian rồi Paris không đến căn hộ của Maman. Khi xoay chìa mở cửa vào nhà, cô thấy quầy bếp bừa bãi với những ly rượu bẩn, những gói khoai tây chiên và mì sống mở toang hoác, những chiếc đĩa với đám thức ăn vón cục không rõ là món gì, một túi giấy nhồi đầy những chai rượu rỗng nằm trên bàn, chênh vênh trực đổ đến nơi. Paris thấy báo rơi vãi dưới sàn nhà, một tờ thấm đầy máu rơi ra trước đó trong ngày, và trên tờ báo trơ trọi một chiếc tất len hồng. Paris sợ hãi khi thấy không gian sống của Maman lại trong tình trạng thế này, cùng với đó là cảm giác áy náy. Điều đó nếu Maman biết, có thể là kết quả được mong đợi. Và rồi cô ghét mình vì đã có cái suy nghĩ ấy. Đó là điều mà Julien sẽ nghĩ. Bà ấy muốn em cảm thấy tồi tệ. Anh đã nói thế với cô vài lần hồi năm ngoái. Bà ấy muốn em cảm thấy tồi tệ. Khi anh lần đầu nói ra điều đó, Paris cảm thấy nhẹ nhõm, thấy được thấu hiểu. Cô biết ơn anh vì đã nói ra những gì mà cô không thể hoặc sẽ không thể thốt ra. Cô mình nghĩ mình đã tìm thấy một đồng minh. Nhưng dạo này thì cô băn khoăn. Cô nhận thấy trong những lời lẽ của anh một tia an tàn nhẫn, một sự ác ý khó chịu.
Sàn phòng ngủ vương vãi nào quần áo, đĩa hát, sách, thêm nhiều tờ báo nữa. Trên bậu cửa sổ là nửa cốc nước ngả vàng do đám đầu màu thuốc lá lềnh bềnh trên bên trong. Cô gạt đống sách và tạp chí cũ khỏi giường và đỡ Maman nằm xuống dưới lớp chăn. Maman ngước nhìn cô, mu bàn tay găng lên chỗ lông mày bị băng bó. Tư thế này khiến bà nom như một nữ diễn viên sắp ngất trong một bộ phim câm. Mọi chuyện sẽ ổn phải không Maman?
Mẹ không nghĩ vậy, bà đáp. Lời nói không mang vẻ cầu xin sự chú ý. Maman nói bằng giọng thờ ơ, buồn chán, nghe mệt mỏi, thành thật và dứt khoát.
Mẹ làm con sợ đấy Maman.
Giờ con đi à?
Vâng. Mẹ có muốn con ở lại không?
Có.
Thế thì con sẽ ở lại.
Tắt đèn đi.
Maman à.
Ơi.
Mẹ có uống thuốc không?
Mẹ dừng rồi à?
Con thấy mẹ dừng rồi thì phải, con lo quá.
Đừng lải nhải thế với mẹ nữa, tắt đèn đi.
Paris làm theo. Cô ngồi trên mép giường nhìn mẹ chìm vào giấc ngủ. Rồi cô vào bếp bắt tay vào núi việc dọn dẹp. Cô tìm thấy một đôi găng tay và rửa bát trước. Cô rửa những chiếc cốc bốc mùi sữa để chua lâu ngày, những chiếc bát đóng vẩy ngũ cốc, những chiếc đĩa đựng thức ăn lấm tấm những mảng mốc xanh mềm. Cô nhớ lại lần đầu tiên rửa bát ở căn hộ của Julien vào buổi sáng, sau khi họ trải qua đêm đầu tiên bên nhau. Julien đã làm trứng ốp lép. Cô đã thích công việc nhà đơn giản đó đến thế nào, rửa bát trong bồn nhà anh, trong khi anh chơi một bản nhạc của James Birkin trên máy quay đĩa than. Cô đã nối lại quan hệ với anh vào năm ngoái, năm 1973, sau gần một thập kỷ. Cô tình cờ gặp anh tại một cuộc diễu hành trên phố bên ngoài Đại sứ quán Canada, một cuộc biểu tình của sinh viên nhằm chống lại việc săn hải cẩu. Paris không muốn đi và cũng phải làm cho xong bài tập hàm phân hình nữa, nhưng Colette cứ lôi cô đi bằng được. Hồi ấy họ sống cùng nhau, một sự sắp xếp ngày càng cho thấy là mang lại sự khó chịu cho cả hai. Colette hút cỏ, cô đeo băng đô và mặc những chiếc áo trùm mông thùng thình màu hồng, theo hình chim và hoa cúc. Cô dẫn về nhà những gã trai tóc dài, nhếch nhác sực đồ ăn của Paris và chơi guitar dở tệ. Colette ở ngoài đường suốt, hò hét, lên án sự tàn nhẫn với động vật, phân biệt chủng tộc, chế độ nô lệ, việc Pháp thử hạt nhân ở Thái Bình Dương. Luôn có những cuộc gọi khẩn trong căn hộ, những người Paris không quen biết lượn lờ ra vào. Và khi chỉ có hai người với nhau, Paris cảm thấy một bầu căng thẳng mới phát sinh giữa họ, vẻ ngông nghênh bên phía Colette, thái độ phản đối cô âm thầm.
Họ nói dối, Colette nói vẻ kích động.
Họ nói phương pháp của họ là nhân đạo. Nhân đạo, cậu có thấy họ dùng cái gì để phang lên đầu chúng không?
Mấy cái hakapik.
Chú giải, từ gốc Na Uy, chỉ loại gậy tương tự quốc chim dùng để săn hải cẩu.
Có những lúc con vật tội nghiệp còn chưa chết mà lũ khốn cứ ngóc lưỡi cuốc vào nó và lôi nó ra thuyền. Chúng bị lột da sống Barry ạ, sống nguyên. Cái cách Colette nói từ cuối cùng, cái cách mà cô nàng nhấn mạnh, khiến Barry muốn thốt lên lời xin lỗi. Vì cái gì cô không chắc lắm, nhưng cô biết rằng những ngày đó ở bên Colette là... Ở bên Colette và sự chỉ trích cùng bao cơn giận dữ của cô nàng, cô thấy hơi thở mình như bị rút cạn. Chỉ khoảng 30 người có mặt. Có tin đồn diễn viên Bridget Bardot sẽ xuất hiện, nhưng té ra tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Colette khá thất vọng trước việc này. Cô đã cãi nhau ỏm tỏi với một anh chàng đeo kính gầy nhằng, nhợt nhạt tên Eric. Theo Paris biết là người chịu trách nhiệm tổ chức buổi diễu hành này. Khổ thân Eric, Paris thấy thương cho anh ta. Vẫn giận sôi, Colette dẫn đầu. Paris lê bước theo sau, đi cạnh một cô gái ngực phẳng hò hét những câu khẩu hiệu với vẻ hào hứng sôi nổi. Paris dán mắt vào vỉa hè và cố hết sức để không ai chú ý đến mình. Đến một góc phố, một người đàn ông vỗ vai cô. Trông em có vẻ muốn được giải cứu lắm rồi đấy. Anh mặc áo khoác vải tuyết bên ngoài áo len, quần jean và quảng khăn len. Tóc anh dài hơn và anh cũng già đi ít nhiều, nhưng thanh lịch, theo cái cách mà một số phụ nữ ở tuổi anh có thể thấy bất công, thậm chí là tức tối. Vẫn dáng người thư sinh, cân đối, mấy vết chân chim thêm mít tóc bạc ở hai bên thái dương. Khuôn mặt phẳng phất vẻ mệt mỏi. Vâng, cô đáp. Họ thơm lên má nhau và khi anh mời cô uống cà phê, cô đã đồng ý. Bạn em trông giận dữ quá, đằng đằng sát khí. Paris liếc lại đằng sau, thấy Colette đứng cạnh Eric, vẫn hò hét và vung cao nắm đấm, nhưng lại ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Paris nén cười, thứ có thể gây nên những tổn thương không thể chữa lành. Cô nhún vai xin lỗi rồi long không chuẩn đi. Họ tới một quán cà phê nhỏ và chọn một bàn bên cửa sổ. Anh gọi cà phê và bánh trứng sữa cho mỗi người. Paris nhìn anh nói chuyện với người bồi bàn bằng giọng uy quyền nhưng thân thiện mà cô còn nhớ rất rõ và khiến lòng cô trộn rộn mỗi khi anh đến đón Maman thuở nào. Cô bỗng cảm thấy ngượng ngùng về những móng tay cắn nham nhở, khuôn mặt không đánh phấn, những lọn tóc xoăn rũ rượi. Cô ước gì đã sấy khô tóc sau khi tắm xong, nhưng khi đó cô đã muộn rồi, còn Colette thì cứ đi lại lại như một con vật trong vườn thú. Anh không nghĩ em lại là típ điêu biểu tình đâu nhé. Anh không nghĩ em lại là típ đi biểu tình đâu nhé. Julian nói, châm thuốc lá cho cô. Đâu có, là do cảm thấy áy náy chứ em muốn kết tội ai đâu. Áy náy? Với việc sát hại cậu á? Với Colette. À, ra vậy, em biết đấy. Có lẽ anh hơi sợ cô ấy. Ai mà chả thế. Họ cười, anh vươn tay qua bản chạm vào khăn quàng cổ của cô, rồi buông tay giam. Nói em đã lớn thật rồi thì nghe sáo quá, nên anh chẳng nói đâu. Nhưng trông em đẹp mê hồn Paris ạ. Cô bấu vào ve áo mưa. Gì cơ? Trong bộ đồ thám tử này á? Colette đã từng nói với cô rằng đó là một thói quen ngớ ngẩn. Cái trò hề phản kháng đầy tự tin mà Paris thường làm để cố che giấu sự căng thẳng khi ở bên người đàn ông cô thích. Nhất là khi họ khen cô. Không phải lần đầu tiên mà cũng còn lâu mới là lần cuối cùng. Cô ghen tị với phong thái thoải mái tự nhiên của Maman. Rồi anh sẽ nói là em thật xứng đáng với cái tên của mình. Cô nói. Ăn ông, ôi không, thôi nào, quá hiển nhiên, có hẳn một nghệ thuật khen ngợi phụ nữ, em biết mà. Không, nhưng em chắc là anh biết. Người phục vụ mang bánh và cà phê tới. Paris nhìn chằm chằm vào tay người phục vụ khi anh ta sắp tách và đĩa lên bàn, lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi. Mới chỉ có 4 người tình đi qua cuộc đời cô, một con số khiêm tốn, cô biết, nhất là khi so với Maman ở độ tuổi cô, thậm chí cả Colette. Cô quá cẩn trọng, quá nhạy cảm, quá thỏa hiệp và dễ thích nghi. Nhìn chung là ổn định và đỡ gây mệt mỏi hơn Mama lẫn Colette. Nhưng đó không phải là những phẩm chất thu hút nhiều đàn ông. Và cô không yêu bất cứ ai trong bọn họ. Dù cô nói dối là có, nhưng khi nằm dưới họ, cô cứ nghĩ tới Julien, tới anh và khuôn mặt đẹp của anh. Một khuôn mặt dường như tỏa dạng với ánh sáng tự thân của nó. Anh nói chuyện về công việc của mình. Trong khi dùng bữa, anh kể là đã bỏ nghề dạy học một thời gian. Rồi anh đảm trách vấn đề nợ bền vững cho quỹ tiền tệ quốc tế một vài năm. Ưu điểm của nghề này là đỡ đi nhiều nơi, anh nói. Đi đâu? Jordan, Iraq. Rồi anh dành 2 năm viết một cuốn sách về các khu vực kinh tế không chính quy. Sách của anh có được xuất bản không? Tin đồn là vậy, anh mỉm cười. Giờ anh làm cho một công ty tư vấn tư nhân tại Paris này. Em cũng muốn được đi nhiều nơi, Paris nói. Colette suốt ngày nhai nhải rằng chúng em nên tới Afghanistan. Anh nghĩ mình biết tại sao cô ấy lại muốn đi. Em nghĩ đến nhiều đến chuyện đó rồi. Ý em là trở về. Em không quan tâm đến nhựa cần sa, nhưng em rất muốn thăm thú đất nước đó, xem nơi em đã sinh ra, có lẽ còn tìm lại ngôi nhà xưa mà cha mẹ và em từng sống nữa. Anh không nhận ra là em lại bị tôi thúc như vậy đấy. Em tò mò mà. Ý em là em nhớ được ít quá. Hình như có lần em nói về người đầu bếp gia đình rồi. Paris cảm thấy lòng xốn xang khi lại nhớ một chuyện mà cô đã kể cho anh bao nhiêu năm trước. Át hẳn trong khoảng thời gian ấy anh có nghĩ tới cô. Át hẳn cô có hiện diện trong tâm trí anh. Vâng, tên bác ấy là Nabi. Bà ấy cũng làm tài xế nữa. Bà ấy lái xe của cha em, một chiếc ô tô Mỹ to oành, màu xanh dương với mui xe vàng cát. Em nhớ là có một cái đầu đại bàng trên nắp capo. Lát sau anh hỏi cô đáp về chuyện học hành và sự chuyên tâm của cô vào các biến phức. Anh lắng nghe theo cách mà Maman chưa bao giờ làm. Maman, người dường như chán ngấy cái chủ đề này và không hiểu nổi tại sao Paris lại đam mê nó đến thế. Maman thậm chí còn chẳng buồn giả vờ quan tâm, bảo vô tư bông đùa mà bề ngoài như thể chế nhạo sự thiếu hiểu biết của chính mình. Ô là la, bà nói, tép miệng cười. Đầu tôi quay như trông chóng. Thế này đi Paris, mẹ sẽ rót trà cho chúng ta, rồi con đáp trở lại xuống hành tinh, đắc có, được không con? Bà sẽ cười khúc khích. Paris cũng cười theo để chiều lòng bà, nhưng cô cảm thấy những lời nói đùa đó thấp thoáng vẻ khó chịu, một kiểu trách khéo, một lời ám chỉ rằng kiến thức của cô được xem là quá bí ẩn, và cái nghiệp cô đeo đuổi thật là phù phiếm. Nghe mới hay làm sao, Paris nghĩ, khi phát ra từ miệng một nhà thơ, dù cô chẳng bao giờ nói vậy với mẹ mình. Julien hỏi cô thấy gì ở toán học, và cô đáp, nó đem lại cho cô cảm giác dễ chịu. Với anh thì có lẽ nản là tính từ thích hợp hơn, anh nói. Cũng có nản mà, cô nói, cảm giác dễ chịu có thể tìm thấy trong sự bất biến của các chân lý toán học, trong sự vô hữu của các yếu tố tùy tiện hay mơ hồ, trong nhận thức rằng đáp án dù khó nắm bắt nhưng có thể tìm được ra, chúng ở đó chờ đợi những nét phấn ngoạch ngoạc. Nói cách khác thì chẳng giống cuộc sống chút nào, anh nói. Với cuộc đời, đó là những câu hỏi không có đáp án hoặc những đáp án lộn xộn. Em rõ ràng đến thế sao? Cô cười, đoạn lấy khăn ăn che mặt. Nghe cứ như kẻ ngốc vậy. Không hề, anh nói. Anh kéo cái khăn ăn ra. Không hề. Cứ như là sinh viên của anh ấy. Chắc là em nhắc anh nhớ đến sinh viên của mình rồi. Anh hỏi thêm nhiều câu nữa, mà qua đó Paris thấy rằng anh có hiểu biết về lý thuyết giải tích số và ít nhất cũng tình cờ biết đến các nhà toán học Kangos và Berhan Riemann. Họ hàn huyên đến khi trời tối. Họ uống cà phê rồi đến bia, bia lại dẫn tới rượu. Và rồi khi không thể trì hoãn thêm được nữa, Julien hơi ngả người về phía trước, nói với giọng nhúm vẻ lịch sự và nghĩa vụ. Nói anh nghe, Nila thế nào rồi? Paris phồng má lên, chậm chậm đẩy hơi ra ngoài. Julien gật đầu ra chiều đã hiểu. Bà ấy có thể mất hiệu sách, Paris nói. Anh rất tiếc khi biết chuyện này. Việc kinh doanh thất bát nhiều năm nay rồi, mẹ em có thể phải đóng cửa hiệu sách. Bà ấy không chịu thừa nhận, nhưng đó sẽ làm cú đau đấy. Nó sẽ làm bà ấy chấn động mạnh. Bà ấy có viết lách không? Nhiều năm nay không động đến bút rồi. Anh nhanh chóng chuyển đề tài. Paris cảm thấy nhẹ nhõm, cô không muốn nói về Maman và chuyện bà nghiện rượu, cũng như cuộc vật lộn để khiến bà duy trì việc uống thuốc. Paris nhớ tất cả những ánh nhìn ngượng ngập, tất cả những dịp chỉ có hai người với nhau, cô và Julien, lúc Maman thay đồ phòng kế bên. Julien nhìn Paris, còn cô thì cố nặn ra điều gì để nói. Maman chắc hẳn đã cảm nhận thấy điều đó. Có thể nào đó là lý do bà chia tay Julien? Nếu vậy, linh cảm mách bảo cô bà làm thế phần nhiều với tư cách một người tình ghen tuông hơn là một bà mẹ bảo vệ con gái.
Mấy tuần sau,
Julien bảo Paris dọn đến ở chung. Anh sống ở một căn hộ nhỏ ở Tả Ngạn thuộc quận 7. Paris đồng ý. Dạo ấy, thái độ bẩn gắt khó chịu của Colette khiến bầu không khí giữa hai người trở nên không chịu đựng nổi. Paris nhớ chủ nhật đầu tiên ở bên Julien tại nhà anh. Họ ngả ngốn trên sofa, người dựa vào nhau. Paris thư thái mơ màng, còn Julien thì uống trà, đôi chân dài gác lên bàn cà phê. Anh đang đọc một bài ý kiến người đọc ở trang cuối tờ báo. Máy quay đĩa văng vẳng nghe tiếng nhạc của Jacques Brel. Thi thoảng, Paris khẽ nhích đầu trên ngực anh và Julian ngả ra sau, hôn nhẹ lên mí mắt, lên tai, lên mũi cô. Chúng ta phải nói chuyện này với Maman thôi. Cô cảm thấy người anh cứng lại. Anh cập báo, bỏ kính ra đặt tay lên ghế. Bà ấy cần phải biết.
Chắc vậy.
Anh chắc vậy?
Không, tất nhiên, em nói đúng. Em nên gọi cho bà ấy, nhưng phải cẩn thận. Đừng mong được cho phép hay chúc phúc. Em sẽ chẳng có gì đâu. Chỉ báo cho bà ấy thôi, và đảm bảo để bà ấy biết rằng đây không phải là một cuộc thương lượng.
Anh nói thì dễ lắm.
Có lẽ. Nhưng hãy nhớ rằng Như La thủ dai lắm. Anh xin lỗi phải nói điều này, nhưng đó là lý do bọn anh chia tay. Bà ấy thủ dai kinh khủng. Thế nên anh biết chuyện này sẽ không dễ dàng cho em đâu.
Paris thở dài nhắm mắt lại. Nghĩ đến chuyện đó khiến bụng dạ cô thắt lại. Julian xoăn lưng cô.
Đừng ỉu xìu thế.
Hôm sau, Paris gọi điện cho mẹ. Mama đã biết rồi.
Ai kể cho mẹ à?
Cô Lette. Rõ là thế rồi, Paris nghĩ. Con đã định kể với mẹ.
Mẹ biết là con đã định kể. Con đang định kể. Sao mà giấu được một chuyện như thế chứ?
Mẹ có giận không ạ?
Điều đó có quan trọng không?
Paris đang đứng bên cửa sổ. Cô lơ đãng lướt ngón tay quanh đường viền xanh dương trên chiếc gạt tàn cũ sứt sẹo của Julian. Cô nhắm mắt lại.
Không, mama, không ạ.
Ước gì mẹ có thể nói chuyện đó không làm mẹ đau lòng.
Con không cố ý ạ.
Mẹ nghĩ chuyện đó mà tranh cãi thì còn khớt đấy.
Tại sao con lại muốn làm mẹ đau lòng chứ, Maman?
Maman bật cười, một âm thanh trống rỗng gai người. Đôi khi mẹ nhìn con và không thấy mình trong con. Tất nhiên là không thấy. Mẹ cho rằng xét cho cùng chuyện này cũng chẳng có gì bất ngờ. Mẹ không biết con là loại người nào, Paris ạ. Mẹ không biết con là ai, con có khả năng gì từ trong máu con. Với mẹ, con thật là xa lạ.
Con không hiểu ý mẹ, Paris nói. Nhưng mẹ cô đã dập máy.